Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 11. Ngồi ở trên ghế sofa trọn vẹn một tiếng đồng hồ, Lâm Thư suy nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra. Cô và Tô Mặc vậy coi như là thành đôi rồi sao? Dụng trộm nhìn quyển sách Tô Mặc cầm trên tay, lúc anh không nói lời nào, mặt mày thanh tú, giống như bức tranh thủy mặc, thật sự là có thể đầu độc lòng người. Hắc hắc, lại len lén nhìn một cái, ngón tay thon dài, ngay cả tư thế lật sách cũng tao nhã như vậy. Ha ha, tiếp tục nhìn trộm một cái. À, thôi xong, bị phát hiện rồi. Rốt cuộc là em đang lén lén lúc lúc nhìn cái gì vậy? Tô Mặc nhìn thẳng vào mắt cô, lộ là một nụ cười bất đắc dĩ. Biểu hiện này của em thật sự... Tô Mặc muốn nói lại thôi, khiến cho Lâm Thư tò mò. Cái gì? Tôi không muốn đả kích em. Ánh mắt Tô Mặc chuyển về trang sách. Những chuyện nhỏ nhặt này đối với Lâm Thư giống như ánh mắt nóng bỏng của chó con mấy ngày không được ăn, đột nhiên nhìn thấy mẩu xương ngon lành. Cho dù là Tô Mặc cũng không thể bình tĩnh được. Nói đi, em muốn làm gì? Tô Mặc xoa xoa Nguyệt Thái Dương, đột nhiên cảm thấy người nên hối hận là mình mới đúng. Vừa nhận được câu đồng ý, Lâm Thư liền mừng chạy đến bên cạnh Tô Mặc. Tại sao anh đồng ý? Không sai, Lâm Thư cảm thấy việc này quả thực giống như một giấc mộng. Cô thật sự không nghĩ trong lúc kích động mình sẽ thổ lộ với Tô Mặc. Càng không ngờ tới việc anh lại đồng ý dễ dàng như vậy. Hai việc kích thích như vậy khiến cho đến bây giờ Lâm Thư vẫn chưa bao giờ nghĩ tới. Em muốn câu trả lời như thế nào? Tô Mặc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Không hề kích giống như vừa nãy, mà lúc này loáng thoáng cảm thấy tự hào. Tô Mặc là một người xuất sắc quá mức, điểm này không hề hoài nghi. Một người như vậy, tại sao lại phải qua lại với cô? Một người thần kinh đơn giản như Lâm Thư cũng cảm thấy cô là một người con gái quá ư là bình thường, cảm thấy hoang mang. Em muốn biết rốt cuộc anh có mục đích gì? Cô đột nhiên nhỏ giọng nói. Trong nháy mắt đó, trong đầu Tô Mặc nghĩ đến dáng vẻ lén lút điều tra của FBI trong những bộ phim ảnh của Mỹ, không khỏi bật cười. Anh có mục đích gì? Anh thích thú hỏi ngược lại cô. Em có thể cho anh sắc đẹp hay là tiền tài? Nói như vậy, nhất thời khí thế của Lâm Thư cũng thu nhỏ lại. Tính ra thì tất cả đều là tiền của Tô Mặc, sắc của Tô Mặc. Nhận thức này khiến cho Lâm Thư cực kỳ nản lòng, yếu ớt dựa vào ghế sofa không nói gì. Nhưng mà Tô Mặc cũng không từ bỏ ý đồ. Vậy còn em, vì sao lại muốn ở cùng một chỗ với tôi? Ha ha, cái này. Lâm Thư cười ha ha. Sắc đẹp của thầy Tô có thể thay cồn. Trong trường có biết bao sinh viên nữ thèm muốn. Em cũng chỉ là một thành viên nhỏ bé trong đó thôi. Phải vậy không? Tô Mặc thâm thúy nhướng mày một cái, cười hết sức ý vị sâu xa. Cứ như vậy, ở trong nhà Tô Mặc, cho dù được gắn danh hiệu bạn gái Tô Mặc, thì cuộc sống của Lâm Thư cũng không hề có gì thay đổi. Tô Mặc cũng không có gì vậy mà trở nên đắm đuối đưa tình. Lúc nên nói lời độc ác vẫn không chút lưu tình. Lúc quỷ súc nên làm việc nghĩa vẫn không chùm bước. Về phần Lâm Thư, cũng sớm hình thành thói quen, cũng không có gì bất mãn. Nhưng mà có một điều Lâm Thư tương đối hài lòng, đó chính là Tô Mặc thường xuyên vào bếp thi triển tài năng. Kết quả mấy ngày trôi qua, Lâm Thư buồn bã, xoa xoa bụng, xuất hiện ở hồ hơi. Tại sao em trở nên béo như vậy? Tô Mặc đẩy mắt kính. Vậy ngày mai mua đồ ăn ở ngoài đi. Lâm Thư nắm chặt tay áo anh. Đừng mà, mặc dù em biết là anh lo lắng cho dốc dáng của người bạn gái yêu quý này, nhưng so với dốc dáng, dạ dày mới là quan trọng nhất. Anh bình tĩnh hất tay cô ra. Em nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn mất mặt lúc dẫn em ra ngoài thôi. Lâm Thư, Tô Mặc, tôi cắn chết anh. Thoáng một cái mấy ngày nữa trôi qua, cho đến lúc Lâm Thư nhận ra, chỉ còn hai ngày nữa là đến giao thừa. Cuốn quýt kéo Tô Mặc đi siêu thị sắm đồ Tết. Lâm Thư không quên trách mắng anh. Tại sao anh không nhắc em chứ? Tô Mặc giả mặt vô tội nói. Tại sao phải nhắc? Giao thừa cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao? Lâm Thư quả thực không còn sức mà chăm chọc nữa. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy những năm trước, anh trải qua Tết âm lịch như thế nào? Không cần phải về nhà sao? Ở cùng Tô Mặc lâu như vậy rồi, nhưng dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe thấy anh nhắc tới người nhà anh. Chẳng lẽ là a secret make a man? Không nhất thiết phải về nhà. Giọng nói của Tô Mặc trong veo mà lạnh lùng vang lên. Lâm Thư sửng sốt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp. Vậy anh không đi tham dự các buổi tiệc liên quan Tết âm lịch sao? Những chương trình nhảm nhí đó thật sự rất lãng phí thời gian và sức lực. Lâm Thư yên lặng. Tại sao hàng năm bọn cô đều thấy say sưa nồng nhiệt? Còn có thể bị những tiểu phẩm hài của chú Bản Sơn làm cho cười đến độ thở không ra hơi. Tô Mặc, làm sao anh có thể khinh thường CCTV như vậy? Đây là hành vi không yêu nước. Siết chặt tay, cô quyết định cứu vớt Tô Mặc. Năm nay, em cùng đón giao thừa với anh. Anh phải cùng em tham gia tiệc liên quan Tết âm lịch. Tô Mặc kinh ngạc nhìn Lâm Thư, không đồng ý cũng không từ chối. Vì thế, Lâm Thư vui vẻ chạy đông chạy tây mua đồ, lôi kéo anh trang trí nhà cửa. Nhưng kế hoạch đã bị đảo lộn vì bà Thi gọi điện đến. Nhà đầu chết tiệt kia, mẹ bảo mày không được trở về. Mày thật sự không trở về, phải không? 30 Tết rồi mà mày còn lẩn quẩn ở đâu hả? Còn không mau cút về nhà nhanh lên. Lâm Thư: Mẹ, đây là mẹ đang lừa con đúng không? Đúng lúc cô đang suy nghĩ làm thế nào để thỏa hiệp với mẹ mình, đột nhiên đầu điện thoại bên kia đã đổi thành cha cô. Tiểu Thư à, mẹ con ăn nói chua ngoa như vậy thôi chứ thực ra trong lòng mẹ con hiền như đậu hũ vậy. Con ở bên ngoài lâu như vậy, mẹ con cũng không yên tâm. Nhân lúc giao thừa, mau trở về đi. Một bàn thức ăn ngon thật lớn đang chờ con đấy. Lâm Thư vẫn biết mẹ cô là người như thế nào. Bình thường nói chuyện giống như không coi cô ra gì. Động một chút là nổ súng khai quả. Nhưng mà thật ra bà rất quan tâm cô, giống như tất cả những bà mẹ khác trên thế giới. Vâng, cha con lập tức trở về. Lâm Thư kích động, thiếu chút nữa lệ nóng trào mi. Nhưng vừa cúp điện thoại, trong nháy mắt đó cô ý thức được. Nguy rồi. Trước đó mình đang đồng ý với Tô Mặc sẽ ở lại cùng đón Tết âm lịch với anh, nhưng mà cha mẹ cô. Lâm Thư liếc mắt nhìn Tô Mặc. Khổ rồi. Em về nhà đi, cho cha mẹ em đỡ phải lo lắng. Tô Mặc nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà anh định làm gì bây giờ? Lâm Thư chau mày. Nếu cô trở về nhà, chắc chắn anh sẽ giống như những năm trước, một mình đón năm mới sao. Tô Mặc vốn đang lạnh nhạt, nụ cười gần như biến mất, đột nhiên bật cười. Tiểu Thư, em lo lắng cho tôi, chẳng lẽ từ cuối được. Tô Mặc uyển chuyển kéo dài ra. Em đã thích tôi, thích đến độ này rồi sao? Đúng vậy, anh nói không sai chút nào. Lâm Thư mặt không chút thay đổi. Trước khi ở chung, cái này gọi là trêu đùa, bỉ ổi. Bây giờ ở cùng một chỗ, cái này gọi là tán tỉnh hợp lý đúng lúc. Lâm Thư quyết định thu dọn đồ đạc về nhà. Vừa mở cửa ra, ông Lâm phô trương cực độ dùng tư thế bổ nhào đến. Con gái, nhìn xem con thành người gì rồi này. Nói xong, ôm chặt eo Lâm Thư, định diễn một màn đau khổ. Không đúng. Ông Lâm đưa tay cảm nhận, không giống như giới tượng gầy trơ xương của ông. Nhìn kỹ lại, Tiểu Thư, sao con mập lên vậy? Lâm Thư: Cha vừa diễn vừa hát tuồng gì vậy? Ồ, xem ra sống ở bên ngoài rất thoải mái nha. Bà Thi đi từ trong bếp ra, cầm theo con dao phai trong tay, cười cười khiến cho Lâm Thư rùng mình. Ha ha, mẹ, làm sao có thể vậy chứ? Hơ, đi tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm. Bà Thi mới không tin điều này. Lâm Thư nhìn về phía cha cô, mở ra hình thức giao tiếp bằng sóng điện não. Cha, cha cho rằng con ở bên ngoài sẽ rất vất vả, mới tường kế, tủ kế để cho buổi chiều mẹ con làm thêm vài món. Lâm Thư, vậy bây giờ? Cha, ai bảo con trở nên béo như vậy? Có rau ăn đã là tốt lắm rồi, đừng hy vọng đến thịt. Lâm Thư yên lặng. Cha, con sai rồi. Đêm giao thừa, trong nhà cũng náo nhiệt giống như mọi năm. Cha mẹ cô bận rộn tiếp đãi anh em họ hàng sớm tới chơi. Mọi người cắn hạt dưa nói chuyện, chờ đợi tiếng chuông 12 giờ kia vang lên, trong phòng hết sức sôi nổi. Nhưng Lâm Thư lại cảm thấy thấp thỏm, trong lòng giống như có lông chim, khe khẽ cọ cọ, làm cho người ta đứng ngồi không yên. Mấy lần lấy điện thoại di động ra, rồi lại giống như không có mục đích. Bấm bấm, danh bạ, lúc này gửi đi một tin nhắn chúc Tết chắc cũng không kỳ quái lắm. Nghĩ như vậy, gửi tin đi nhắn thăm dò. Chúc năm mới vui vẻ. Một phút sau, Tô Mặc nhắn tin lại. Em cũng vậy. Sau đó nói chuyện phím một chút như là chuyện phải làm. Đang ở nhà. Ừ, ăn sủi cảo à? Không, lười gói. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Không làm gì hết. Tô Mặc trả lời luôn luôn ngắn gọn rõ ràng. Nhưng Lâm Thư nghĩ đến dáng vẻ anh một mình lẻ loi, lại nhìn ra cảnh náo nhiệt ngoài phòng khách, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Lèn lén lấy một ít sủi cảo trong bếp, Lâm Thư chuồn ra cửa, lập tức đến thẳng nhà Tô Mặc. Trong nháy mắt, Tô Mặc ra mở cửa, rõ ràng là ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Thư đắc ý lau mồ hôi đang chảy trên trán, giờ sủi cảo về phía anh tranh công. Thế nào, em không có nuốt lời nha. Anh trầm mặt, không nói gì, nhìn Lâm Thư đi vào phòng bếp. Chỉ lát sau, mang lên một bát sủi cảo nóng hổi. Nhanh lên, nhân lúc còn nóng, ăn đi. Sao em lại tới đây? Em giấu ba mẹ chuồn em ra ngoài đó. Quả thật giống như đang khoe một chuyện đáng giá. Tô Mặc im lặng bật cười. Bị bọn họ phát hiện thì làm thế nào? Ôi, nguy rồi! Lâm Thư chạy đến đây giống chỉ là do kích động, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Vừa nghĩ tới cảnh khi về nhà phải đối mặt với sư tử Hà Đông, Lâm Thư không nhịn được tự giận mình. Thôi, nếu như thật sự bị đuổi ra khỏi nhà, sẽ lại tới đây ở nhờ nhà anh vậy. hoàn toàn không có cảm giác tự an ủi bản thân. Tô Mặc lắc đầu, khuấy sủi cảo trong bát. Em gói? Lâm Thư hất đầu, chuẩn bị đón nghe khen ngợi. Quả nhiên, dù sao đi nữa. Tô Mặc cười chọc, sau đó múc một cái bánh sủi cảo béo ục ịch. Tâm trạng dường như rất tốt. Lâm Thư giận, đưa tay đoạt lại bát sủi cảo. Tô Mặc xoay người lại. Che chắn khá tốt. 12 giờ rồi, em không ra quảng trường xem bắn pháo hoa sao? Đứng trên sân thượng nhìn thấy không? Lâm Thư lập tức vui vẻ trở lại. Sau khi Tô Mặc ăn xong bát sủi cảo, gật đầu, liền nhanh chóng kéo cô ra ban công. 10, 9, 8, 3, 2, 1, rầm, rầm. Pháo hoa sáng lạng đầy trời, ở trong đêm tối. Chỉ có một chút ánh sáng không đáng kể, nhưng Lâm Thư lại có chút ngây người. Kéo góc áo Tô Mặc, thật là đẹp. Không có lấy một tiếng đáp lại, Lâm Thư nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Thư. Đôi mắt đen lúc này có vẻ sạch sẽ, thuần túy. Lông mi thật dài, phản phất dưới ánh đèn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Mặc như vậy. Có chút chóng mặt, không phân biệt được Đông Tây, Nam Bắc. Bầu không khí yên tĩnh lúc đầu trong nháy mắt đột nhiên trở nên nồng đậm. Khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Mặc dần dần lớn dần. Trong buổi tối rét lạnh như này, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô. Lâm Thư theo bản năng đã nghĩ cách chạy trốn. Nhưng một bàn tay của Tô Mặc đã ôm lấy eo cô. Một cánh tay khác đặt ở sau gáy, khiến cho cô không thể động đậy. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Lâm Thư, lạnh lạnh. Chỉ là một cái chạm nhẹ cực kỳ nhỏ. Không có di chuyển, cũng không có xâm nhập. Nhưng cô có thể cảm giác rõ ràng bờ môi mỏng của anh khiến cho người ta tham luyến. Lâm Thư đột nhiên cảm thấy mình đang sai. Tô Mặc kiên nhẫn trằn trọc trên môi cô, đầu lưỡi thử thăm dò chút xíu một, cảm nhận hình dáng làn môi cô. Nhân lúc Lâm Thư ý loạn tình mê, chậm rãi đưa lưỡi vào trong chiếc miệng mềm mại của cô. Cứ như vậy, Lâm Thư yếu ớt dựa vào lòng Tô Mặc. Đây coi như là quà đêm 30 sao. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Lâm Thư. Nhớ khi chúng ta yêu nhau, nhưng giờ mỗi người một nơi, nghĩ lại liền thấy chưa xót. Lâm Thư ai quán viết những chữ này lên dòng trạng thái, rơi vào cảnh buồn rầu khổ não, không thể tự thoát ra được. Đột nhiên, phía dưới bên phải màn hình, một cái đầu hình chim cánh cụt nhấp nháy. Lâm Thư nhìn là Tô Mặc, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Trước đó vì nửa đêm 30 Tết, cô bỏ lại cả gia đình lớn bé ra ngoài lêu lỏng dưới sự hình phạt tra tấn của mẹ mình. vẫn không chịu nói ra sự tồn tại của Tô Mặc. Do đó, cô bị xử cực hình là gác cổng. Điều này cũng không thể trách Lâm Thư. Mặc dù nói bà Thi sốt ruột gả con gái, nhưng nếu để cho bà biết bạn trai bây giờ của cô là thầy giáo cô, chắc chắn khó tránh khỏi cảnh bà sẽ lột da Lâm Thư, sau đó cho vào chảo dầu luộc 3 ngày 3 đêm. Vì vậy, Lâm Thư chỉ có thể nghỉ việc ở KFC, tiến hành cực hình gác cổng. Mặc dù việc này không có gì là không tốt, có ăn có uống, có giường có mái gì tính, căn bản phù hợp với nhu cầu cuộc sống của một trạch nữ. Nhưng không được nhìn thấy Tô Mặc nữa. Đây mới là điều khiến Lâm Thư phiền muộn nhất. Vì thế, cô nghĩ ra một cách tuyệt diệu, giúp Tô Mặc đăng ký một cái nick trên mạng. Sống gần 30 năm nay, ngay cả một cái nick cũng không có. Vì thế, Lâm Thư cực kỳ khinh bỉ Tô Mặc. Anh là người cổ đại xuyên qua à? Tô Mặc vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy em muốn xuyên trở về cùng với anh sao? Lâm Thư: không cần, em không nỡ bỏ lại máy di tính của em. Tô Mặc: vậy tốt nhất là em ở cùng với máy tính đi, cần gì phải gặp anh? Hồ Ly: máy tính mà anh cũng ghen sao? Cuối cùng, Tô Mặc chịu thua sự đeo bám dai đẳng của Lâm Thư, chỉ có thể ngày ngày cùng cô ngâm mình trong cái khung cài đặt trên máy tính. Tô Mặc gần như lúc nào cũng đặt ở trạng thái ẩn, khiến cho Lâm Thư rất thương cảm. Nhưng mà hôm nay anh lại chủ động tới tìm cô, quả thật khiến Lâm Thư thụ sủng nhược kinh. Nhưng vừa mở cửa sổ chát ra, chỉ nhìn thấy Tô Mặc gửi đến cái dấu bình thường. Đây là ý gì? Vì vậy, Lâm Thư cũng gửi lại dấu. Tô Mặc ngăn chặn ngay cái ý đồ gửi qua gửi lại. Lâm Thư vừa nhìn, đúng là cô vừa mới gửi trạng thái. Có vấn đề. Em muốn đi đâu à? Lâm Thư càng không hiểu. Em đi đâu chứ? Tô Mặc dễ dàng nhận thấy nói chuyện kiểu quanh co lòng vòng với Lâm Thư thì thật sự là thử thách lớn với chỉ số thông minh của cô. Nếu không đi đâu, thì vì sao lại mỗi người một nơi? Bởi vì kỳ nghỉ đông sắp kết thúc rồi. Lâm Thư đối với câu hỏi của Tô Mặc có chút không hiểu. Nghỉ đông? Cô lập tức thương cảm nói. Em không muốn rời xa kỳ nghỉ đông tốt đẹp này, nhưng hôm nay nó lại sắp bỏ em mà ra đi rồi. Vừa gửi xong, cái hình biểu tượng của Tô Mặc lập tức tắt ngấm. Tại sao lại không để ý tới em nữa? Lâm Thư lần mò trong đầu như thế nào cũng không nghĩ ra. Cho dù cô không cam không nguyện như thế nào, dù có ra sức dãy dụa như ra sao, thì chuyện trở lại trường cũng không thể phản kháng được. Qua Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng, Lâm Thư liền sách hành lý lên trở lại trường học. Lúc trở lại ký túc xá, ba người kia đã đến từ sớm chờ trong phòng. Vừa thấy cô, Tiếu Đồng đã chạy tới ôm chầm lấy một cách sâu sắc. Em gái, nhớ em muốn chết được. Dù sao, hơn một tháng không gặp. Lâm Thư cũng nói một câu từ trong đáy lòng mình. Tớ cũng rất nhớ cậu. Còn chưa nói xong, đã nghe thấy Tiếu Đồng nói tiếp. Kỳ nghỉ đông này, không có người để bắt nạt, thật sự rất nhàm chán. Lâm Thư, tớ phun máu cho cậu chết thì thôi. Nghỉ đông tớ gọi điện thoại cho cậu, vì sao không gọi được? À, cả nhà tớ đi Tây Tạng, chắc là ở đó sóng điện thoại không được tốt. Tớ nghe thấy chính là, thật xin lỗi, số máy bạn đang gọi hiện đã tắt máy, mà không phải là, thật xin lỗi, số máy mà bạn đang gọi không có ở trong khu vực phục vụ. Lâm Thư vừa bắt chước giọng nữ, vừa khinh bỉ nhìn Tiếu Đồng. Định lừa ai chứ? Tiếu Đồng xoa xoa mũi, cười hết sức bỉ ổi. Cậu biết không, thế giới hai người không muốn ai bị quấy rầy đâu. Lâm Thư, cậu nghĩ là mình sẽ tin sao? Đồ con gái thấy sắc quên bạn. Cô hừ một tiếng, xoay người thu dọn đồ đạc. Còn Liễu Yên Nhiên đẩy cái kính mắt trên mũi, bắt đầu tung tin đồn mỗi tuần. Đúng rồi, các cậu biết không? Lúc thầy Dương vào nhà tắm, ngã gãy lưng, học kỳ này chắc môn của thầy ấy sợ rằng phải thay người đó. Thật đúng là tác phong của thầy Dương. Lâm Thư đầu đầy vạch đen. Đổi thành ai vậy? Liễu Yên Nhiên liền xoa xoa tay. Không biết, không hỏi thăm được. Tiết Bằng kinh ngạc. Ngay cả cậu cũng không biết. Người nào mà thần bí vậy? Trăm nghìn lần phải giống như thầy Dương. Một thầy giáo không nóng, không lạnh khiến cho người ta thích. Cậu chỉ thích thầy ấy những lúc thầy chấm điểm nương tay thôi chứ gì? Một câu của Tiết Bằng đã nói toạc ra suy nghĩ trong lòng Tiếu Đồng. Tiếu Đồng cười mỉa. Dù sao ngày mai cũng sẽ nhìn thấy là thầy giáo nào rồi. Cầu trời khấn Phật ban một ông giáo đẹp trai đi. Tiết Bằng hô hào. Ai ngờ người bước vào, tay phải cầm một quyển sách, mặc chiếc áo gió Barber Fry England, dáng người cao gầy, bờ vai rộng, đường nét cơ thể nhìn rất có lực. Lúc bước vào lớp học mang theo một chút không khí rát lạnh, nhưng nhìn lại cảm thấy sự ấm áp. Dựa vào cảm giác mà nói thì người này cực kỳ thích hợp. Tiết Bằng ngây ngốc. Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện hôm qua của tớ sao? Tiếu Đồng không khỏi cảm khái. Dù sao thì cũng không phải là một thầy giáo không nóng không lạnh. Liễu yên nhiên trong chớp mắt lóe lên tia giảo hoạt. Xem ra có thể cập nhật tin tức rồi. Chỉ có Lâm Thư chặt móng vuốt, vẻ mặt bi phẫn. Khủng kiếp, không ngờ lại không nói trước mình biết. Lúc vào phòng học, Tô Mặc cúi mặt xuống, di chuyển ánh mắt. Khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lâm Thư, rõ ràng là không nhịn được, lộ ra một nụ cười nhạt. Lâm Thư vẫn còn chưa kịp phản ứng, ba người con gái bên cạnh đã nhào lên. À, không phải là thầy Tô, vừa mới nhìn sang chỗ chúng ta đó chứ. Chẳng lẽ thầy ấy vẫn còn nhớ kỳ trước chúng ta đã học môn tự chọn do thầy ấy dạy sao? Này, Tiếu Đồng, cậu có bạn trai rồi, kích động như vậy làm gì? Thưởng thức cái đẹp là bản năng của con người mà. Lâm Thư nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sự thật là thầy ấy vừa mới nhìn tớ đấy. Tiếu Đồng khinh thường đã kích Lâm Thư. Mặc dù trong lòng thầy Tô cậu là người có ấn tượng lớn nhất, nhưng không chừng đó là ấn tượng về một học trò trốn học, còn ma men vô lại muốn đi sửa điểm đó. Lâm Thư, thế giới này thật sự khiến cho người ta thương cảm. Sự thật luôn đả kích những tâm hồn yếu đuối. Liếc mắt thích thú nhìn ba người kia, cô quyết định không nói cho các cô ấy biết tin Tô Mặc là Hoa đã có chủ, tránh việc bọn họ ghen tị. Vừa tan học, Lâm Thư lén lén lúc lúc rời khỏi ký túc xá, dọc đường đi trốn tránh, cẩn thận theo sát phía sau Tô Mặc. Tô Mặc rẽ ngoặt vào văn phòng ở tầng trệt, cô vội vàng đuổi theo. Thình lình nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ. Đang lén lút làm gì đó? Học làm 007 à? Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tô Mặc đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn mình. Cọ cọ chiếc áo lông lên bức tường dồi phấn. Lâm Thư đứng thẳng lên. Làm bạn gái của anh, em chỉ muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ thôi. Đúng vậy không? Tô Mặc nghi ngờ, liếc mắt nhìn cô một cái. Lâm Thư coi như không có ánh mắt này, lời lẽ chính nghĩa nói. Không nói đến việc này nữa, vì sao anh không nói trước cho em biết? Học kỳ này anh sẽ dạy môn chuyên ngành của bọn em. Tô Mặc cười yếu ớt. Em làm bạn gái của anh, anh cũng chỉ muốn tạo cho em một niềm vui bất ngờ mà thôi. Cô nghẹn lời, không thể nói gì. Đi theo phía sau Tô Mặc, nàng dâu nhỏ Lâm Thư đi vào văn phòng. Vào phòng, anh nói. Nói đi, tìm anh có chuyện gì? Lâm Thư ôm lấy cánh tay Tô Mặc, mắt sáng ngời. Định thương lượng với anh chuyện này. Nhìn vẻ mặt của em, chắc không phải là chuyện tốt đẹp gì. Rốt cuộc, em ở trong lòng anh là cái gì? Lâm Thư không vui nói. Tô Mặc nhìn chằm chằm cô một lát, muốn nói lại thôi. cuối cùng thở dài. Thôi, bây giờ chúng ta mới vừa là người yêu. Anh không muốn đả kích em. Lâm Thư, anh như vậy mới là đả kích lớn nhất. Đúng rồi, việc của chúng ta trước mắt không cần công khai có được không? Lâm Thư vừa nghe xong, nhăn nhăn, nhó nhó mà cười. Thầy Tô, thầy thật sự là dung đũa trong lòng em mà. Em tìm anh, cũng chính là muốn nói chuyện này. Về điểm này, chúng ta đều thống nhất về cách nghĩ. Điều này khiến cho anh cực kỳ vui mừng. Nhưng việc làm dung đũa kia, tạm thời anh vẫn chưa có hứng thú. Tô Mặc nhíu mày, vẻ mặt chán ghét. Tâm ý tương thông, cái này gọi là tâm ý tương thông. Lâm Thư khinh bỉ nhìn anh. Thầy Tô, thầy thật không có phong cách. Cho dù thế nào, bị Lâm Thư đánh giá như vậy, Tô Mặc cũng thấy không cam lòng. Lâm Thư giải quyết xong quả lớn, sôi nổi trở về ký túc xá, lại phát hiện ba người kia đang ngồi thành một vòng, đang làm gì đó. Yên nhiên đang bói bài, thảo, nhưng mà cậu về muộn quá. Ngày hôm nay cậu ấy chỉ xem hai quẻ thôi, bị tớ và Tiểu Băng chiếm hết rồi. Tiếu Đồng cười tít mắt, nói cho Lâm Thư tin tức đau thương này. Trong mấy người ở trong ký túc xá, Liễu Yên Nhiên vẫn được coi là một đại thần, không chỉ vì cô nắm giữ những tin bát quái mới nhất, mà còn bởi vì cô ấy là một cao thủ bói bài tarot. Ngay cả người từ trước tới nay chưa bao giờ tin vào Phật Tổ hay Thượng Đế giống như Lâm Thư cũng phải cảm khái. Sau khi trải qua mấy lần Liễu Yên Nhiên dùng bài tarot đón trước, mặc dù Liễu Yên Nhiên bình tĩnh giải thích, kiểu bói này có tin mới linh, nhưng mấy người còn lại trong ký túc xá không nghĩ như vậy, thường quấn lấy Yên Nhiên đòi được xem. Chỉ tiếc Liễu Yên Nhiên tính tình quá dị, mỗi tháng chỉ xem bói một lần, nói rằng không thể tiêu hao tinh khí thần quá nhiều. Bởi vậy Lâm Thư chỉ có thể khoan thai, đấm ngực, dẫm chân. Biết vậy, chẳng đi. Tiếu Đồng và Tiết Băng xem xong, Liễu Yên Nhiên quay đầu lại, thấy dáng vẻ tội nghiệp, lả chả, chực khóc của Lâm Thư, mềm lòng. Nếu không thì cậu tùy tiện rút một quân ra xem vận số thế nào được không? Lâm Thư vội vàng rút một quân trong cổ bài tarot ra. Liễu Yên Nhiên nhìn, không ngờ lại chính là quân bài người yêu, không khỏi kinh ngạc. Lâm Thư, gần đây cậu gặp Đào Hoa, tớ đang định chuẩn bị nền tảng để cho cậu tiến vào làm trạch nữ. Thật không? Liễu Yên Nhiên ý vị thâm trường liếc nhìn Lâm Thư từ trên xuống dưới, không hỏi nửa lời. Tiếu Đồng lại chậm rãi cười. Buổi tối, nhân lúc Liễu Yên Nhiên và Tiết Băng xuống lầu tắm, Tiếu Đồng mang ghế ra ngồi trước mặt Lâm Thư. Nói đi. Nói gì? Lâm Thư đang cầm điện thoại nói chuyện phím với Tô Mặc, đột nhiên bị Tiếu Đồng hỏi như vậy giật mình, tai không khỏi rung lên. Lừa gạt người khác thì mai ra có thể trót lọt, nhưng lừa gạt tớ vẫn còn cần mấy trăm năm nữa. Tiếu Đồng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thư lên, rất giống Mama trong phim truyền hình, hung dữ tươi cười, vẻ mặt cậu tràn đầy xuân tâm nhộn nhạo. Tình yêu trai gái không phải là đã có bạn trai rồi thì còn có thể là chuyện gì được chứ? Lâm Thư thật sự không giấu giếm nổi nữa, đành phải yếu ớt đem chân tướng sự việc nói rõ ràng. Không phải chứ, Lâm Thư, không ngờ cậu lại giấu giếm tớ chuyện yêu đương cấm luyến này. Tiếu Đồng chấn động kinh sợ, bắt đầu run rẩy chỉ vào Lâm Thư, trong khoảng thời gian ngắn không thốt nên lời. Lâm Thư hoang mang nghĩ, có nặng mùi như vậy không? Nhưng cô vẫn phải tiến thẳng trên con đường tình yêu mới. Vài giây sau, Tiếu Đồng bình tĩnh lại, vỗ đùi. Lâm Thư làm tốt lắm, tình hình này, kỳ thi cuối kỳ của chúng ta không cần phải lo nữa. Nhìn Tiếu Đồng cười điên cuồng, Lâm Thư không khỏi cảm khái, quả nhiên là người phân theo nhóm. Thần kinh của Tiếu Đồng không thể so sánh với người bình thường. Đúng rồi, Tiểu Thư, chuyện này ngoại trừ tớ ra, không nên nói cho người khác biết. Cuối cùng, Tiếu Đồng tỉnh táo lại, quan tâm Lâm Thư. Trong trường rất nhiều chuyện thị phi, lời đồn bay đầy trời. Lâm Thư gật đầu, giống dĩ cô cũng không định tuyên truyền việc này. Nếu không thì vừa nãy cũng không gạt Liễu Yên Nhi rồi. Cấm luyến thật sự là rất kích thích. Tiếu Đồng cười tít mắt.